Đánh khách sạn Victoria ngày 31 tháng 3 năm 1966. Nằm ngay trên đường Trần Hưng Đạo, đầu đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5, nay là ký túc xá trung học Cao Thắng, là khách sạn Victoria, nơi ăn nghỉ của các sĩ quan không quân Mỹ và chư hầu. Hồi này, các nước chư hầu chịu sức ép từ phía Mỹ, bắt tay với Mỹ đưa quân sang miền Nam Việt Nam khá đông. Ngay ở khách sạn Victoria này, đã thấy treo 7 lá cờ, chứng tỏ tại đây đang có quân đội 7 nước đóng. Khách sạn này toàn phi công, bọn gây tội ác dã man nhất. Hằng ngày, trên các máy bay nặng triệu bom, chúng mang rêu rắc xuống màu xanh quê hương làng xóm, bà con dân lành. Nhìn những lá cờ đủ loại dương dương như thách thức, nhìn bọn giặc lái đi về nghỉ ngơi ở đây, lòng các chiến sĩ biệt động dằn lại nỗi căm thù, thôi thúc một ý chí quyết tâm. Đánh, phải đánh. Khi nghe anh em chiến sĩ, trong đó có 7B đề xuất, anh Tư Chu nói ngay: "Cậu đừng nôn nóng, chúng tôi cũng đang có kế hoạch cả rồi." Anh chậm rãi nói chuyện cho 7B nghe. Chiến sĩ biệt động có nhiều kinh nghiệm tổ chức trận đánh, người đã lập nhiều chiến công trong các trận đánh lớn. Người cán bộ trinh sát, công khai, luôn được cấp trên tin tưởng, là một trong số rất ít đồng chí được tặng nhiều huân chương nhất trong lực lượng biệt động Sài Gòn, Gia Định. Anh Tư Chu nói: "Tụi chư hầu đang hên hoang khoác lác, chủ tớ chúng dựa vào tiềm lực và vũ khí hiện đại đang làm mưa làm gió khắp các chiến trường. Hiện Mỹ đang leo thang bắn phá miền Bắc rất quyết liệt. Cấp trên chỉ đạo cho đơn vị ta phải hành động ngay, phải đánh phủ đầu, đánh dằn mặt vào bọn Mỹ và chư hầu ở ngay Sài Gòn này. Các đồng chí lãnh đạo đang trông chờ ở chúng ta đấy." 7B hăng hái: "Đánh cho nó biết sợ lực lượng biệt động ta ở ngay Sài Gòn. Đừng giỡn mặt. Chờ đấy. Anh Tư nè, khách sạn Victoria toàn bọn phi công Mỹ. Cờ 7 nước, chắc chắn là lính phi công cả 7 nước ở đó rồi." Anh Tư: "Đúng đó. Phải cho chúng biết quân giải phóng miền Nam ở bất kỳ đâu, đánh bất kỳ lúc nào." Nghe đồng chí Tư Chu báo cáo tình hình, trong cuộc họp có cả 7B, tư lệnh khu quyết định chuẩn bị đánh khách sạn Victoria. Đồng chí Trần Đình Xu nhấn mạnh: "Chúng ta chuẩn bị phương án đánh khách sạn Victoria. Tôi có yêu cầu. Trận này đồng chí 7B chỉ được tham gia vào tổ chức, kế hoạch và điều nghiên, còn không được tham gia đánh. Với lý do: thứ nhất, đồng chí đã tham gia đánh nhiều trận lớn rồi, để đồng chí khác lập công với chứ. Thứ hai, cậu đang bị đau bao tử xuất huyết nặng, phải nghỉ điều trị đã. Nhưng công tác tổ chức trận đánh thì không thể không để đồng chí làm. Đồng chí tổ chức trận đánh thì tôi mới yên tâm tin tưởng. Nhưng chỉ tổ chức chỉ đạo cho anh em đánh, còn tham gia chiến đấu thì không. Bất kỳ trường hợp nào cũng không được mang theo một tấc vũ khí trong người, rõ chưa? Đó là lệnh đấy." Thủ trưởng còn nói thêm với 7B: "Cậu phải mang giấy trị bệnh về đây cho tôi coi đấy nhé." 7B đã có bề dày chiến công và kinh nghiệm đánh các khách sạn. Anh là hạt nhân quý của lực lượng biệt động, có kinh nghiệm tổ chức trận đánh. Lúc này, bệnh viêm loét bao tử xuất huyết nặng đang phải điều trị, mà 7B cứ lần lửa mãi, chỉ hăng đi đánh. Chỉ huy phải lệnh cho 7B là vì vậy. Nhận lệnh của khu rồi, anh Tư Chu cùng 7B tiến hành ngay công việc tổ chức, phân công nhiệm vụ cho anh em toàn đội. Việc đầu tiên là điều nghiên trận địa. Khách sạn này được bảo vệ bằng hệ thống dày đặc. Dọc đường Trần Hưng Đạo, một đại đội cơ động mô tô Acclay rà soát lượn quanh liên tục súng 55. Các trạm cảnh sát, quân cảnh bảo vệ liền liền. Tòa nhà là khối cao 12 tầng, chạy dài theo mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, mỏng bề sâu. Quan sát ban đầu đã hình thành lên phương án đánh có nét giống như đánh khách sạn Metropole, đánh cường tập, phải dùng khối thuốc nổ lớn hơn, phải 450 kg trở lên. Đánh khách sạn Metropole, 400 kg thuốc nổ. Xe hỏa lực yểm trợ nổ súng từ ngoài, xe chở thuốc nổ cặp giữa khách sạn, đánh rồi rút. Sẽ đánh vào giờ địch đang ngủ, khuya thứ bảy hoặc khuya chủ nhật là đông nhất. Lực lượng đánh hỗ trợ khá đông. Phải bố trí đồng thời kết hợp trấn áp các lực lượng tiếp viện của địch ở các điểm quanh đấy để bảo đảm chắc thắng cho trận địa chính. Vũ khí được cấp trên chỉ đạo chuyển từ căn cứ lên Phước Long, Thủ Đức là nhiệm vụ của lực lượng tiểu đoàn Hai Vinh. Toàn bộ lực lượng tham gia đánh sẽ bố trí 14 người. Chỉ huy trưởng trận đánh được giao cho Nguyễn Văn Tăng, Tư Tăng, quê ở Thủ Đức. Chỉ huy phó Nguyễn Văn Thiện, biệt hiệu 503. Lý Cảnh Nè, lái xe thuốc nổ, xe tải nhỏ, có một chiến sĩ ngồi cùng. Trên xe, sử dụng AK-47. Huỳnh Công Đức, tài xế phụ xe thuốc nổ, chạy Honda sát theo xe thuốc nổ, vừa sử dụng súng ngắn, vừa phòng khi tài xế xe thuốc nổ bị thương hoặc hy sinh, thì nhảy lên lái xe, tiếp vào trận. Ngàn, lái xe hỏa lực, xung lực, trên xe có 4 người và một tài xế phụ chạy Honda phía ngoài để dự phòng thay thế, đó là Trương Văn Rồi, còn có biệt hiệu là Triệu Tử Long. Thiện xạ này sử dụng súng ngắn vì còn chạy xe Honda. Trên xe xung lực có Tư Tăng, Dũng, vũ khí AK-47, DH-5, DH-10, mìn định hướng, súng ngắn, lựu đạn, vân vân. Hai người chặn viện ở ngã tư Bùi Hữu Nghĩa. Nay, Trần Hưng Đạo có nhiệm vụ dùng DH-5, mìn định hướng và súng AK. Khi xe thuốc nổ vào trận, nghe nổ xong, đó là hiệu lệnh lập tức đánh ngay vào Oscar, khách sạn nhỏ của lực lượng quân cảnh Mỹ bảo vệ. Đánh thổi DH-5 vào cửa, không cho chúng chạy ra tiếp viện, đuổi bắt. Hai người chặn viện ở ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Hai người chặn viện ở phía ngã tư Nguyễn Trãi. Thời gian đánh được định là khuya thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 1966. Kế hoạch trận đánh được bố trí đâu đấy xong xuôi. Anh Tư Chu lên căn cứ báo cáo lãnh đạo. Trong cuộc họp của tư lệnh khu thông qua phương án tác chiến đánh khách sạn Victoria, có các đồng chí Trần Đình Xu, Võ Văn Kiệt, Trần Hải Phụng, Tư Chu. Ban chỉ huy trận đánh họp tại xóm thuốc An Nhân Tây, Củ Chi, kiểm tra lại từng người, đặt nhiều kế hoạch. Thấy không có gì trục trặc, ai cũng hăng hái phấn khởi. Đồng chí Trần Đình Xu duyệt phương án xong, rất tin tưởng. Anh nói, ta thắng lợi 80% vì sự bố trí tổ chức trận đánh chu đáo và tinh thần hăng say chiến đấu. Anh còn nhắc 7B ngồi gần đấy. Cậu nhớ đấy, nhiệm vụ của cậu là tổ chức chiến đấu, nhưng không tham gia đánh, không được mang theo vũ khí. Nếu không nghe, sẽ bị kỷ luật. Cậu có quyền thay mặt chỉ huy để tổ chức trận đánh. Thay mặt chỉ huy điều khiển trận đánh này cho thật tốt, phải giành thắng lợi. Tôi tin tưởng ở cậu. 7B cảm động trước tình cảm của thủ trưởng. Anh càng quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất kỳ tình huống nào. 7B lo công việc mà không một lúc nghỉ ngơi. Khâu tổ chức trận đánh thì anh không lo, nhưng lần này không được trực tiếp đánh thì sợ không đúng ý mình, nên anh yêu cầu phải thử thực tập trước. Đêm 28 tháng 3, anh cho tất cả anh em sử dụng phương tiện, chưa có vũ khí, đi trên xe theo thứ tự đúng đội hình quy định, theo trục lộ hành quân. Ngày 29 tháng 3, cho anh em nghỉ tự do. 7B, Tư Tăng và Trần Xuân Minh xuống cánh Nam Thủ Đức thiết kế thiết bị vũ khí, thuốc nổ sẵn sàng. Chiều 29 tháng 3, tất cả các xe từ Sài Gòn lên Phước Long, Thủ Đức nhận vũ khí chiến đấu tại nhà ông Mười Đực. Mới mấy ngày trước, vũ khí được chất trong hai thùng phi trên xe trâu của người nông dân là ông Vễ, tự là 8 xe trâu, chở về nhà ông Mười Đực. Tại đây, 7B, Tư Tăng thiết kế trên xe. Câu dây hoàn tất, cho anh em ăn uống nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi. 4 giờ sáng, mệnh lệnh hành quân xuất phát. Giờ này mới hết giờ giới nghiêm. Đến vị trí sẽ là 5 giờ sáng. Lúc này trong khách sạn, tụi nó còn đang ngủ. Lực lượng hỗ trợ trên 3 xe Honda chạy trước. Tiếp theo là xe thuốc nổ. 7B chạy xe Honda gần xe thuốc nổ. Xe hỏa lực chạy sau. Đã qua khỏi vùng sôi đậu, xe thuốc nổ chạy trước chờ mãi không thấy xe sau. Xe hỏa lực đâu? Thật không may, anh lính trẻ Ngàn lái xe hỏa lực. Đêm đèn nhập nhoạn chưa quen đường. Xe tông vào gốc cây, vướng, đứt ống dẫn xăng. Công ba vô sóc, giò gà, xe hư không còn chạy được nữa. 7B chạy trước dẫn xe thuốc nổ, không thấy xe sau, lệnh cho xe thuốc nổ dừng lại, liền quay ngược trở lại xem. Còn 3 tớp trinh sát hỗ trợ chạy trước nữa, đi thẳng luôn, không kịp liên lạc, gọi lại. Thấy tình hình xe hỏng nặng như vậy, 7B nổi nóng, kêu ca, quát ỏm tỏi. Bay làm ăn sao vậy? Chết tao rồi. Thấy xe không thể sửa được nữa, 7B quyết định cho anh em cất vũ khí ém quân chờ sửa xe. Vì nếu không có xe hỏa lực, thì xe thuốc nổ chịu, không thể tự vận động vào trận được. Tư Tăng lo lắng toát mồ hôi nãy giờ, sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Cách đấy chỉ khoảng 60 mét mà bọn dân vệ gác hãng dệt. Chúng nó có thấy ta khiêng xe xuống súng, biết nhưng Bọn này sợ quá, im không dám nói gì. Trời tối mù, lại mưa nhỏ, trận đánh lúc này tốt bao nhiêu mà kẹt vậy đây. Lại thêm người lái xe thuốc nổ Lý Cảnh Nè nói: "Xe em thấy yếu lắm anh Bảy ơi." 503 thì nói thêm: "Trời sắp sáng rồi anh Bảy." 7B út lên, tiếc đến giả dượi người. "Vậy là quay lại, phải để đêm mai thôi vậy. Tư Tăng, mày ở đây coi lo việc cất giấu xe thuốc nổ, xem chỗ mấy cái hầm thang của Phước Long có hố sâu ấy mà tính, và cảnh cáo mấy thằng dân vệ nữa. Còn Lý Cảnh Nè phải lo sửa xe hư cấp tốc, ngay trưa nay gặp tôi báo cáo." 7B bàn với Tư Tăng: "Bằng bất kỳ mọi giá, khuya mai phải đánh, thực hiện đúng phương án." Ba tấp quân trên xe Honda đánh hỗ trợ chạy một lúc, thấy mất hút toán sau, liền quay lại. Thấy tình hình không đi đánh nữa, liền rút về bưng. 7B vừa tức vừa tiếc: "Giờ này trên ấy các anh đang chờ tin đây, không thấy gì, chắc đang lo lắng lắm. Thật không ngờ tình hình lại xấu như thế này. Có trận nào êm xuôi ngon lành không gặp trục trặc đâu. Trận nào cũng không vũ khí, thì xe, thì này nọ đến cực. Còn trận này, lại trời thần quá sức. Anh đã quen, bao giờ cũng có nhiều phương án." Các phương án đã định hình. Anh quyết tâm, bằng mọi giá phải đánh bằng được. Xong việc giấu xe, Tư Tăng cầm cần câu xuống đồng bưng giả đi câu, báo cho tiểu đoàn Hai Vinh cho quân hỗ trợ tối nay lên tập trung, khuya mai đánh tiếp. 7B gặp anh Tư Quỳ đang phụ trách cánh Nam Thủ Đức kể lại tình hình. Tư Quỳ cũng đang thực hiện nhiệm vụ của đồng chí Trần Đình Xu chuẩn bị đánh kho tồn trữ ở Thủ Đức. 7B đã định thực hiện phương án 2 là mượn xe Honda làm hỏa lực đột kích cho xe thuốc nổ vào trận, nếu như không sửa được xe. Vì nếu không đánh ngay là phải để một tuần lễ sau nữa, tới ngày Chủ Nhật mới đánh được, ngày nghỉ mới có hiệu quả. 7B ngồi viết thư cho cấp trên lúc 8 giờ 30 sáng. Anh nói rõ tình hình, vì sao hoãn lại, và hứa quyết tâm sẽ đánh thắng bằng được trận này vào sớm ngày mai. Anh đưa giao liên chuyển. Chính Nghĩa, một nữ chiến sĩ giao liên vận chuyển vũ khí gan dạ, được đồng đội gọi là chiến sĩ tên lửa. 12 giờ mới tới tay Tư Chu, nói hết sự thật. Tư Chu đang đứng ngồi không yên vì mong chờ kết quả, mà không hiểu sao lại im re như vậy. 7B báo cho cấp trên biết nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 3 giờ chiều, chiến sĩ tên lửa mới đưa thư tới tay ông Trần Đình Xu ở căn cứ. Ông Trần Đình Xu viết ngay thư, giao cho Chính Nghĩa mang về. Tin tưởng tuyệt đối ở đồng chí, sẽ mang chiến thắng trở về. Lá thư này 8 giờ tối mới tới Sài Gòn, thì 7 giờ tối, 7B đã rời Sài Gòn lên Phước Long, Thủ Đức. Trưa hôm ấy, không thấy Lý Cảnh Nè báo cáo, 7B nổi da gà hết. Hẳn giờ này, các anh trên tư lệnh khu đang theo dõi và không hiểu tại sao không thấy đánh. Biết làm sao đây? 7B lao đi xem việc sửa xe của Cảnh Nè. 6 giờ chiều mới gặp Cảnh Nè nghe báo cáo, xe sửa chưa được, cho anh em nghỉ cả rồi. 7B lại một phen bực tức, điên tiết quát. Là ai cho nghỉ? Chúng bay ẩu. Đi kêu lại hết, đưa tất cả lên trên đó ngay. Làm ăn dày chết cha tao rồi. Đâu phải chỉ có tao với chúng mày. Đây là lệnh của cấp trên, lệnh của tư lệnh chỉ đạo trận đánh, chứ nào phải việc của mấy đứa. Đi kêu tất cả lên đó ngay. Lý Cảnh Nè vội đi ngay vào việc. Ở trên Thủ Đức, Tư Quỳ hỏi Tư Tăng: "Tụi bay tính sao?" "Chưa biết sao, chờ 7B coi." 8 giờ 30 tối, 7B tới. Tư Quỳ hỏi dồn, 7B quyết định: "Ông đánh khuya, tôi đánh sớm, vẫn tiến hành đánh trận, không có gì thay đổi. Không có xe to, tôi sẽ chuyển xe hỏa lực sang xe Honda. Phải đánh chứ, cách nào cũng đánh." 7B cùng Tư Tăng hội ý, họp toàn đội phân công dứt khoát. Bây giờ không có xe to, hỏa lực mỗi người lãnh thêm một nhiệm vụ nữa. Vũ khí chuyển một cây AK sang xe thuốc nổ. Vậy là chỉ có 2 cây AK trên xe thuốc nổ thôi. Còn 3 cây AK phải bỏ lại hết. Chạy xe Honda, sao mang AK được? Tư Tăng chỉ huy lên ngồi xe thuốc nổ, sử dụng AK cùng một AK nữa của chiến sĩ 503, tới nơi nhảy xuống đánh mở đường, diệt bọn lính gác, rồi đánh DH-10. Mình định hướng để không cho thằng nào chạy ra khỏi khách sạn. Khi đó, Lý Cảnh Nè cho xe vào đúng điểm, gây nổ. Huỳnh Công Đức, tài xế phụ, chạy bám theo xe thuốc nổ của Cảnh Nè. Phòng bất trắc, lên xe lái thay vào vị trí. Lý Cảnh Nè lái xe thuốc nổ có nhiệm vụ gây nổ xong xuống xe, cầm khối DH5 min đánh chặn đầu bọn cơ động mô tô, nếu chúng xuất hiện cho đồng đội rút. Hai xe Honda 4 người súng ngắn áp sát xe thuốc nổ, cùng nổ súng bắn yểm trợ diệt bọn gác cho xe thuốc nổ vào vị trí. Vậy là vào trận đánh trực tiếp còn 6 người, hai người phải bỏ lại. Tài xế phụ vừa dẫn đường vừa chiến đấu. 7B dẫn đường kèm theo xe thuốc nổ tới tận nơi. Phân công xong rồi, 7B còn cẩn thận. Trong đêm tối, chạy xe một mình về Sài Gòn coi lại vị trí xem có mới không. Mấy lần quan sát, đều thấy phía trước mặt tiền khách sạn, chúng có xếp một hàng thùng phi để tránh không cho xe vào. Cặp sát tường khách sạn, cách 3 mét một thùng. Sao hôm nay chúng dọn đi đâu cả? Tốt quá, nhưng anh lại tiếc. Giá biết thế này, ta thiết kế vũ khí giảm độ nghiêng đi, chắc chắn thuốc nổ có tác dụng lên cao hơn, thắng đậm hơn. Này đã lỡ thiết kế độ nghiêng thổi vào, dự trù cách tường 3 mét, cũng chắc ăn nửa dưới rồi. Ai dè, tiếc quá, tình hình này xe thuốc nổ cứ táp vào đậu sát ngay chân tường mà đánh. Anh về qua nhà cơ sở ngồi viết một lá thư nữa cho chỉ huy. Quyết đánh, chúng tôi sẽ đánh thắng, không có gì thay đổi. Sau đấy, lại lao xe lên Thủ Đức, coi anh em ra sao. Đội hình vào trận đánh, hành quân dọc đường, không có gì trục trặc. Lúc đó là 5 giờ kém 20 phút ngày Chủ nhật, 31 tháng 3 năm 1966. Tới vị trí, cả khu vực đang im lặng trong giấc ngủ. Lính gác chưa phát hiện ra, xe Honda dẫn đường. Tài xế phụ Huỳnh Công Đức vừa dừng lại trước cửa. Xe thuốc nổ đã áp ngay vào sát cửa khách sạn. Hai cây AK hỏa lực trên xe nổ giòn bắn xối xả vào tớp lính gác. Khi chúng đang đứng ngớ ra, nhìn sững sờ chưa kịp trở tay, bị ăn đạn từ loạt đạn đầu. Loạt AK của hai chiến sĩ Tư Tăng và 503 chính xác từng viên hiệu quả. Súng ngắn của Huỳnh Công Đức tỉa tiếp tên nào còn lóp ngóp. Hai tay súng ngắn của hai chiến sĩ trên xe Honda yểm trợ phối hợp bắn tỉa chính xác tên nào còn lại. Hai chiến sĩ AK lao ra khỏi xe thuốc nổ. Tư Tăng nhanh như sóc lao về phía cửa lên khách sạn, đánh một trái DH-10 mìn định hướng để chặn ngay cửa khu cầu thang xuống, không cho thằng nào chạy xuống ra khỏi khách sạn. Tư Tăng giật nụ xòe lao người ra. Cả khu vực cửa và cầu thang nổ tanh bành vì DH-10 nổ. Hất Tư Tăng mới chạy được vài bước ngã chuối xuống. Trái mìn định hướng thổi lên phía cầu thang nên Tư Tăng không việc gì, chỉ choáng váng. Lý Cảnh Nè vừa áp xe vào tường khách sạn, chỉ chậm hơn đồng đội vừa nổ súng mấy giây. Anh chập dây cháy chậm cho nổ, rồi lao ra khỏi xe, lăn mấy vòng ra phía ngoài đường để diệt quân tiếp viện. Chúng nghe tiếng súng đang kéo tới. Lúc trái DH-10 nổ xong, không còn tên cảnh sát nào kịp đối phó vì bị ăn đạn AK, súng ngắn và DH-10. Cùng lúc đó, hai tay súng AK cũng rút lui, gấp rút ra xa phía ngoài, tránh nổ. Một tiếng nổ long trời chuyển đất của 450kg thuốc nổ TNT. Gạch, đá, đất, cát mù mịt rào rào tới tấp bay ào ào. Khói bụi tung mù rồi im lặng. Mấy chiến sĩ bị đất đá đuổi theo vùi xuống. Có mấy chiến sĩ đã vùng dậy chạy ra xa, có đồng đội đón. Còn lại Lý Cảnh Nè bị choáng, ngoi đầu dậy, mắt còn nảy sao, vẫn cố lắc đầu nhìn quanh. Quay lại thấy Tư Tăng nằm im lìm không cục cựa. Anh bò lại gần phía Tư Tăng xem. Vừa lúc ấy, một tốp cơ động chạy xe tới gần, nhìn Tư Tăng còn nằm đó. Lý Cảnh Nè dùng khối DH5 đánh mạnh ra, chặn ngay đầu bọn cơ động mô tô đang lao về phía hai người. Trái DH5 thật công hiệu. Hai xe Acclay và lính trên xe im lìm luôn. Anh định quay lại hốt Tư Tăng. Lúc đó bọn quân cảnh Mỹ quanh khu vực thấy tiếng nổ đã chạy lại. Một xe Jeep quân cảnh Mỹ chạy tới. Lý Cảnh Nè nhìn thấy có 6 lính Mỹ vừa nhảy xuống xe, toàn chạy tới bắt sống hai chiến sĩ ta đang nằm đó. Lý Cảnh Nè định sử dụng lựu đạn ném ra, bỗng thấy một tràng AK giòn giả lia thẳng vào tớp quân cảnh Mỹ. Cả 6 tên nằm hết, không còn tên nào cục cựa. Cảnh Nè nhìn lại, anh thốt lên: Tư Tăng bắn, hay quá. Tư Tăng bây giờ mới tỉnh lại, vì cho nổ tung một trái DH-10 ngay cửa cầu thang, lúc đầu còn choáng váng. Khi xe thuốc nổ bồi luôn tiếng nổ lớn và sức ép của thuốc nổ, Tư Tăng bị hất ngã choáng, ngất xỉu nằm mê luôn. Vừa lúc tỉnh lại, thấy toán quân cảnh Mỹ đang tiến lại gần, anh dương ngay khẩu AK-47 lên, còn viên nào bắn hết cả tràng, diệt gọn ráo cả toán 6 tên quân cảnh Mỹ nằm hết loạt. Mấy lính cơ động vừa chạy tới thấy vậy, toan núp xuống gầm xe bắn trả, nhưng không nhanh bằng. Vừa đúng tầm tay, Lý Cảnh Nè bồi thêm một quả lựu đạn nữa, chúng im luôn. Chỉ mong có thế, Lý Cảnh Nè lao vào Tư Tăng. Hai chiến sĩ dìu nhau chạy ra khỏi khu vực đất đá ngổn ngang, nhảy lên xe của lực lượng hỗ trợ, thoát nhanh, an toàn hết. Ba tớp chặn viện ở ba phía, thì có hai tớp không xài viên đạn nào. Không có quân tiếp viện nào huy động kịp, vì trận đánh oanh liệt này chỉ diễn ra có mấy phút. Riêng tớp chặn viện của Trần Xuân Minh đang chờ sẵn. Khi vừa nghe tiếng nổ xong, hai chiến sĩ bất ngờ lao vào cửa Otka, một cư xá nhỏ của quân cảnh Mỹ ngay đầu đường Bùi Hữu Nghĩa, dùng hai trái DH5 mìn định hướng. Hướng thẳng vào cửa, nổ tung, rồi lên xe máy phi thẳng. Tất cả các chiến sĩ không ai bị thương, an toàn cả, chỉ có mấy người bị choáng chút xíu. Khi thiết kế vũ khí, tính toán khối thuốc nổ, thổi lên tới tầng 10. Nhưng thay đổi một chút, xe thuốc nổ cập sát chân tường quá. Do không còn hàng thùng phi, nên hướng thổi của khối thuốc nổ thay đổi, chỉ tanh banh 6 tầng rỗng ruột tan tành. Một người phục vụ ở đấy sau này nói lại, một thằng Mỹ ở tận tầng 10 đang ngủ mê, không biết vì sao từ trên la phong rớt xuống sàn, sức tráng. Nó bị thổi tung lên la phong lúc nổ. Sau này, chúng nhặt được cây AK-47 cải tiến của ta trên hiện trường. Nó chụp hình cây súng, lắc đầu ngán ngẩm, thán phục, sợ hãi vì vũ khí của Việt Cộng. Hầu như không còn khách sạn nào có Mỹ, cao ốc nào có Mỹ, cư xá nào có Mỹ, cơ quan đầu não nào có Mỹ ở trung tâm Sài Gòn này mà không bị quân biệt động ta bất ngờ đánh cho tơi tả, thất kinh hồn vía và thiệt hại vô cùng lớn. Và chiến công của các chiến sĩ biệt động thì không thể lường hết được, dũng cảm, liên tục và kết quả chiến thắng. 12 chiến sĩ được tổ chức đánh trận, chỉ 6 người vào trận. Một chiến thắng oanh liệt, tiêu diệt lực lượng giặc lái máy bay Mỹ không nhỏ. 6 tầng khách sạn Victoria rỗng ruột, các tầng trên hư hại, một số thiệt mạng, có 67 người bị thương. Phi công mà bị thương là hết xài. Khách sạn Victoria cao 10 tầng, chất nổ đã phá từ trái sang phải, có lối 20 căn phòng bị sập đổ tan tành. Trận đánh lớn, thu thắng lợi lớn và an toàn cả cho lực lượng. Chiến công này làm nức lòng quân dân ta, hả hê sung sướng lòng chỉ huy và chiến sĩ. Đồng chí Trần Đình Xu vui mừng đánh giá: chúng ta chọn người giao việc rất đúng. Xử lý như nước sôi lửa bỏng trong tình hình thay đổi diễn biến phức tạp mà vẫn thắng lợi. Các đồng chí giỏi lắm, dũng cảm tuyệt vời. Biệt động ta lập chiến công lớn lắm. Khi gặp 7B, anh nắm tay lắc mạnh: 7B, cậu giỏi lắm, cậu giỏi lắm. Viết theo lời kể của 7B, người trực tiếp tổ chức trận đánh và tư liệu. Trận pháo kích vào lễ đài Ngày Quốc Khánh Ngụy Quyền Sài Gòn, ngày 1 tháng 11 năm 1966. Riêng ở tại Sài Gòn Gia Định, không phải đi tìm kiếm địch như các chiến trường khác. Ở đây, bước ra là gặp địch, hết Ngụy đến Mỹ. Địch gom lại như thế, ta đánh diệt một trận nhiều cá to. Điều mà ở chiến trường rừng núi nông thôn, một trận tìm diệt được loại cấp tá của Mỹ là rất khó. Đối tượng chính ta tìm diệt trong quân Ngụy vẫn là công an cảnh sát quân cảnh, những lực lượng chuyên đàn áp phong trào của quần chúng và đi rình mò bắt bớ, đánh phá tổ chức ta. Đặc biệt, ta đánh vào những nơi địch hoen hoang tuyên truyền khoe khoang sức mạnh nhằm đập cho hết khoác lác và hạ uy thế của chúng giữa bàn dân thiên hạ. Đây là chủ trương của cấp trên, chỉ đạo cho đội biệt động. Nhiệm vụ cụ thể là bằng mọi cách tổ chức đánh vào ngày lễ quốc khánh của Ngụy. Đánh như thế này chỉ có kết quả khi thực hiện đúng cách. Pháo kích tầm xa. Sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngụy Quyền Sài Gòn lấy ngày 1 tháng 11 hàng năm làm ngày quốc khánh. Ngụy Quyền vừa bày trò bầu cử quốc hội bù nhìn xong, Mỹ vào càng đông thì quốc khánh càng muốn quảng cáo rùm beng, và cũng là dịp phô trương các vũ khí hiện đại của Mỹ trong lễ duyệt binh. Hồi quốc khánh năm trước, năm 1965, ta đã tiến hành lên phương án đánh. Trước ngày 1 tháng 11 năm 1965, Ta chuẩn bị sẵn một xe dép. Trên đặt một khẩu cối 60mm và một tổ chiến đấu trang bị AK, súng ngắn. Đầu giờ lễ của địch, xe dép sẽ dừng lại một điểm đã xác định trên đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, phù hợp với cự ly bắn xa nhất của cối 60mm. Chỉ cần bắn 4 đến 5 phát vào khu vực lễ là đạt yêu cầu. Nhưng tình huống xảy ra thật bất ngờ. Khi xe xuất phát ở vùng Bà Chiểu, qua khỏi được hai ngã tư, thì đồng chí xạ thủ bỗng nhiên có thái độ hốt hoảng, thoái thác không nhận nhiệm vụ chiến đấu. Đồng chí này là cán bộ cấp phó đại đội cối 82 ly của khu. Vì đội biệt động chưa đào tạo kịp anh em biệt động học làm xạ thủ nên phải mượn về. Đồng chí này không quen đánh ở đô thị nên run, thối chí. Tình thế không thể được nữa, buộc tổ trưởng chiến đấu phải cho xe quay lại nơi xuất phát, giấu vũ khí và cho đồng chí này trả về khu giải phóng. Hụt một cú đánh, anh em biệt động tiếc quá, tức như bò đá. Năm nay 1966, lễ quốc khánh Ngụy dự tính sẽ làm to, có các khối đội hình bộ binh của Mỹ và các nước chư hầu tham dự diễu binh. Các loại trang bị mới của Mỹ đưa qua như xe tăng M118, pháo 175 ly, vua chiến trường. Chính quyền Ngụy một phen khuếch trương rùm beng lên nước. Thường vụ khu ủy và tư lệnh khu giao cho biệt động năm nay 1966 là phải đánh cho bằng được. Mục đích trận đánh chủ yếu là hạ uy thế chính trị của địch trước dư luận trong và ngoài nước. Lúc bấy giờ, đồng chí Trần Đình Xu làm tư lệnh, nhắc tới nhắc lui vấn đề này với Tư Chu, người chỉ huy trực tiếp đơn vị biệt động F-100. Chúng ta phải đánh bằng được đấy, phải tính toán thật kỹ, thật chính xác, phải cho nổ ngay khán đài, phải dằn mặt chúng. Đội biệt động F-100 họp đề ra nhiệm vụ và yêu cầu, kiên quyết, nghiêm túc chấp hành lệnh cấp trên, đo đạt chính xác, trinh sát nắm chắc mục tiêu, đảm bảo bí mật an toàn đến giờ đánh, chịu đựng gian khổ khắc phục khó khăn, dũng cảm đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, hết sức tránh thiệt hại quần chúng. Thường sân lễ làm dọc theo đường Thống Nhất, từ cổng Dinh Độc Lập đến Thảo Cầm Viên, nay là đường Lê Duẩn. Đây là khu vực diễu binh và hai bên đường là nơi dân đứng. Khán đài làm ở sau nhà thờ Đức Bà, nơi tập trung quan khách các nước và các quan chức chóp bu của Ngụy. Đây là nơi ta nhằm vào bắn. Một điều thuận lợi là khu vực này hầu như không có nhà dân thường, toàn nhà các cơ quan đầu não cấp trung ương Ngụy, các nhà cao tầng tòa đại sứ, bọn tư sản mại bản. Đánh vào lễ quốc khánh với sự bố phòng chặt chẽ của địch và tránh thiệt hại cho ta thì tốt nhất đánh bằng pháo cầu vòng. Cần bắn chính xác vào khu vực khán đài để tránh thiệt hại cho quần chúng dự lễ. Lấy việc gây tiếng nổ ở lễ đài và ngưng cuộc diễu binh là thắng lợi, không lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm chính. Để bảo đảm chắc ăn, từ cấp trên đến chỉ huy và anh em biệt động, bàn bạc kỹ, xác định là phải chuẩn bị ít nhất 4 nơi đặt trận địa pháo cho chắc ăn. Dứt khoát chỉ cần một trong 4 nơi này nổ vào được tới khán đài và cuộc duyệt binh là đạt yêu cầu. Lúc bấy giờ trang bị pháo của khu cao nhất là cối 82 ly và súng DKZ-75. Đây là loại súng chống tăng của bộ binh có phương pháp bắn gián xạ, bắn cầu vòng ở góc độ xa nhất, điểm rơi ở tầm 6.000 mét. Đối chiếu đến các vùng ven thành phố, vùng sôi đậu, vùng du kích Delta, ngày địch, quanh thành phố thì có hai hướng có thể đặt được pháo để bắn vào khán đài. Một là hướng vùng Bưng Sáu Xã, huyện Thủ Đức. Chỉ huy trận địa cánh này được giao cho Tư Tăng, Nguyễn Văn Tăng, quê Thủ Đức, cán bộ kinh nghiệm, gan góc trong đoàn biệt động F-100. Một khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 8 pháo binh khu và một khẩu DKZ-75 của đoàn 10 rừng sát với 30 quả đạn được điều động đến Thủ Đức. Một hướng ở xã Đa Phước, Rạch Cây Khô, huyện Nhà Bè. Một khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 6 Bình Tân được huy động qua cánh Nhà Bè với 12 quả đạn. Chỉ huy trận địa cánh này là đồng chí Trần Minh Tâm, cán bộ đoàn biệt động F-100, một người rất quan trọng trong trận pháo kích này. Ba Tâm lúc bấy giờ là cán bộ chỉ huy tiểu đoàn biệt động. Trước kia anh là pháo binh, nay đảm nhận việc đi hợp pháp vào thành phố xác định mục tiêu, đo đạt phần tử bắn. Hai trận địa này sẽ được chuyển pháo bằng đường du kích từ chiến khu xuống và từ rừng sát qua, dựa vào sự phối hợp yểm trợ và bảo vệ của các huyện này để triển khai. Khẩu DKZ-75 ly của tiểu đoàn 6 Bình Tân chuyển xuống vùng Nhà Bè thì thuận lợi hơn trong việc hành quân mang vác qua các vùng du kích, Vườn Thơm, Bà Vụ xuống Đa Phước. Chỉ găng nhất là lúc vượt qua quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1, khúc đường qua đoạn Gò Đen, Bình Điền. Địch thường kiểm tra kỹ, ngăn chặn ngày đêm. Tuy nhiên, lực lượng pháo binh đơn vị Bình Tân vận chuyển vũ khí vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đầy kinh nghiệm và sự dũng cảm hy sinh. Khẩu DKZ-75 ly thuộc tiểu đoàn 8 pháo binh khu chuyển xuống Thủ Đức thì gây go hơn nhiều. Phải hành quân du kích, đường xa qua nhiều lộ, nhiều sông rạch nguy hiểm. Từ Củ Chi qua Thủ Dầu Một, Biên Hòa, vòng Bà Rịa lên Long Thành mới xuống Thủ Đức. Hy sinh mất 5 đồng chí trên đường hành quân vận chuyển vũ khí và mất cả tháng trời chưa về tới nơi. Vì thế nên pháo xuống không kịp, sắp đến ngày đánh mà chưa có súng, nên Tư lệnh khu Sài Gòn Gia Định liên lạc bằng điện đài mượn một khẩu đội của đặc khu rừng sát. Đặc khu rừng sát đã cử đoàn 10 đặc công đưa một khẩu đội cả súng và xạ thủ lên tham gia. Chỉ huy Tư Tăng trực tiếp cùng anh em trong đội biệt động tổ chức trận địa, hướng dẫn và bảo vệ khẩu đội pháo trong quá trình làm nhiệm vụ. Bộ phận bảo đảm chiến đấu điều động xe hơi vận tải, ghe máy di chuyển nhanh, bổ sung 20 quả DKZ, 4 tiểu liên, thuốc nổ, máy ngắm pháo, quân y phục vụ mặt trận. Cả hai trận địa pháo ven đô đều là vùng trắng, không có dân, cần phải gọn nhẹ, bí mật bất ngờ đánh nhanh rút nhanh, ăn uống trong đêm và một ngày cũng hết sức gọn nhẹ. Để giữ bí mật đến giờ chót, 23 giờ ngày 31 tháng 10, pháo mới bắt đầu lắp ráp vào trận địa. Phải dùng 50 cây cọc chà là đóng xuống ruộng, thành giá 3 tầng làm nền pháo chống lúng. Các chiến sĩ dùng hết sức lực, làm việc khẩn trương, không kịp ăn, vín câu cát, lá dừa nước, ngọn lúa cỏ, lau lát lại để ngụy trang pháo và người. Đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 11 phải xong để còn ngụy trang pháo. Cá nhân mang theo cơm vắt, ít thực phẩm, không cần nước, vì đồng bưng lúc này còn nước lợ, uống tốt, và những ngày trước trận đánh, anh em ta đã được bồi dưỡng sức khỏe khá cả rồi. Hai trận địa pháo, rạch Bà Vạc, ấp Đông Phú, xã An Phú, huyện Thủ Đức, và ấp Chánh Bình ở xã Chánh Hưng. Cán bộ chiến sĩ ém quân yên lặng, chỉnh đốn tư thế hoàn chỉnh ngụy trang, lòng đầy tin tưởng, phấn khởi chờ lệnh nổ súng. Cấp trên đã dự trù hai trận địa pháo nữa ngay trong lòng thành phố cho chắc ăn, phòng khi hai trận địa pháo chính kia không hoạt động thì sẽ phải sử dụng hai trận địa pháo này bắn vào lễ đài, dù không hiệu quả bằng, nhưng có đánh pháo vào vị trí buổi lễ là đạt yêu cầu rồi. Một trận địa cối 82 ly và một trận địa cối 60 ly. Sau khi xác định cự ly cối 82 ly, đơn vị phải chi tiền mua một căn nhà ở chợ Vườn Chuối, quận 3, giao cho chị Chính Lộc, Lâm Thị Ẩn quản lý. Nhà vừa mua xong, phải mang súng đạn xuống, đo đạc cấu trúc trận địa, làm móng giữ bàn đế, chuẩn bị khu vực, trổ nóc nhà cho đạn pháo bay ra. Trước hàng cảnh sát mật vụ dày đặc, việc gây go nhất là chuyển cho được bàn đế của cối 82 Trung Quốc, mâm nặng, ô dề, chân cắm xuống đất, dày và rộng bản, kền càng khó ngụy trang trong hàng hóa khi vận chuyển từ căn cứ vào thành phố. Riêng khẩu cối này phải chuẩn bị trước 9 tháng, vô cùng khó khăn gian khổ, nguy hiểm, nhưng lực lượng biệt động vẫn không chịu lùi bước, với trăm phương ngàn kế vận chuyển vào thành phố, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị được bàn giao chiến đấu ở trận địa này là đội 8, đồng chí Tám Bền làm đội trưởng. Còn khẩu cối 60 ly thì dễ hơn một chút, cũng phải đưa súng đạn vào trước khá lâu, phái cán bộ pháo vào điều tra xác định phần tử bắn trên một khúc rạch, cự ly phù hợp với tầm xa nhất của cối 60 ly. Trận địa pháo này đặt ngay trên một ghe được neo sẵn ở kênh từ đêm trước ngày 1 tháng 11 năm 1966. Việc này do đồng chí Ba Phong chỉ huy, có cả chị Ba Lài thực hiện. Kế hoạch tác chiến được quy định như sau. Thời điểm nổ súng là lúc Tổng thống Ngụy đang đọc diễn văn, thường là lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Hiệu lệnh bắn, theo đài địch, mỗi đội bắn mang theo một radio transistor. Hai khẩu pháo trong nội thành theo dõi nghe tiếng nổ. Nếu DKZ hai nơi kia nổ rồi, thì thôi không bắn, thu xếp vũ khí và ngụy trang cẩn thận để dành đánh vào lúc khác. Còn nếu hai nơi kia không bắn được vào khán đài thì hai khẩu pháo này phải làm nhiệm vụ ngay, kiên quyết không bỏ lỡ nhiệm vụ. Khẩu cối 82 ly sau này dùng đánh vào sở chỉ huy của Westmoreland. Khẩu cối 60 ly hôm ấy không sử dụng, để dành sau này dùng đánh vào ngày quốc khánh ngụy năm 1967. Đúng như ta dự đoán, năm ấy địch tổ chức quốc khánh to để phô trương sự hùng mạnh của vũ khí Mỹ và chư hầu, lấy khí thế cho quân ngụy. Cách ngày lễ cả tháng địch ráo riết chuẩn bị, nhất là việc an ninh bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác, rà soát các vùng xung quanh. Địch sử dụng một tiểu đoàn công binh xây dựng khán đài dài 40m, cao 2m thành 6 bậc. Ánh sáng bảo vệ tăng gấp 3 lần để đề phòng đặc công ta thâm nhập vào, đặt chất nổ và dùng máy dò mìn liên tục rà soát. Cảnh sát giả chiến nhan nhản dày đặc kiểm soát gắt gao, dùng không quân, bộ binh, đổ bộ càn quét vùng ven suốt một tuần, ở cánh Thủ Đức và cả khu vực Nhà Bè. Ngay trong ngày 30 tháng 11, chúng càn xuống phía trận địa pháo ta ở cánh Thủ Đức, cách có 100m. Ta đã định chiến đấu, nhưng may chúng lại không tiến thêm nữa, rút về luôn. Còn khu vực trận địa pháo ở Nhà Bè, địch càng quét vì khả nghi, hai đồng chí pháo thủ chính của ta hy sinh và mấy người bị thương. Chiến sĩ ta lặn ngập trong bom đạn sình lầy nhưng vẫn bám chắc trận địa. Trong cuộc họp báo trước ngày lễ quốc khánh, Nguyễn Cao Kỳ dùng compa vẽ một vòng tròn trên bản đồ có bán kính 15 km an toàn, về đã được bộ binh càng quét bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lễ quốc khánh. Trong lúc đó, ở các đơn vị biệt động, không khí rất phấn khởi. Càng đến ngày quốc khánh ngụy, càng phấn chấn. Các lực lượng đều hăng hái sung sức, đứng vững trên địa bàn của mình, khắc phục mọi khó khăn, tình huống xấu nhất. Tin chắc đánh được, phải ấn đầu bọn Mỹ ngụy xuống đất phen này. Đúng ngày quốc khánh 1 tháng 11 năm 1966, lực lượng địch trên lễ đài toàn đầu sỏ ngụy quân ngụy quyền, từ tổng thống, lúc đó gọi là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, các đoàn đại sứ và đại diện các đồng minh với Mỹ. Chiếc đài bán dẫn từ sở chỉ huy biệt động đến tư lệnh khu mở không nghỉ, thời gian giới thiệu và các nội dung buổi lễ chậm chạp căng thẳng qua đi. Cuối cùng, cũng phải đến lúc Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch ủy ban hành pháp Trung ương ngụy, bắt đầu đọc bài diễn văn. Đó cũng chính là hiệu lệnh chiến đấu cho các đơn vị. Các anh có hồi hộp đến đâu cũng phải chờ giờ này, pháo mới được nổ. Khẩu đội pháo DKZ Nhà Bè bắn trước tiên, từ cự ly 6.745m, độ trên 50m. Viên đạn thứ nhất trúng ngay nơi gác chuông nhà thờ và bục phía trái của khán đài danh dự. Đúng lúc Nguyễn Cao Kỳ vừa lên tiếng: "Hỡi đồng bào!" Tiếng pháo nổ lớn làm thất kinh hồn vía cả khu vực khán đài. Ngày phát đầu tiên mở màn mà đã trúng ngay chóc. Rồi tiếp quả thứ hai, các ngài đại sứ và tướng lĩnh cao cấp hoảng sợ tán loạn. Hiệu, Kỳ và các quan chức ngụy nhảy xuống nằm rạp cả xuống sàn. Dân chúng chạy nháo nhác. Sau hai tiếng nổ lớn, rồi bỗng im không thấy nổ nữa, vì bắn được hai phát thì kẹt súng. Máy ngắm của pháo bị bom đánh hỏng ngày hôm trước. Hai đồng chí pháo thủ số 1 và số 2 đã bị hy sinh trong trận càn của địch mấy hôm trước. Ba Tâm chỉ huy bình tĩnh, kinh nghiệm, trực tiếp cùng pháo thủ số 3 sửa súng, dùng khăn buộc lại máy ngắm. Bọn địch trên đồn bốt ở quanh khu vực phát hiện, bắn mấy loạt súng vào hướng trận địa pháo ta. Lập tức, bộ binh ta quanh vùng đã bố trí sẵn để yểm trợ, nổ súng khống chế những đồn bốt ấy. Chúng sợ quá, chạy cả vào trong đồn nằm im cố thủ. Mặc dầu, chúng có súng cối 60 ly và đại liên, có thể bắn vào trận địa pháo ta. Cũng phải mất 10 phút sau sửa chữa được, trận địa pháo của Ba Tâm mới bắn tiếp, bắn liên tục 10 quả nữa. Trong khi đó ở khán đài, thấy im nổ, địch khôi phục, trấn an lại rất nhanh và cho tiếp tục cuộc lễ. Vừa vào cuộc chưa ra một chương nào, thì pháo dập cho liên hồi, trúng ngay khán đài và tứ tung quanh khán đài. Một đại tá hải quân Mỹ chết ngay trong loạt đạn này. Nhiều người bị thương, thầy trò chui xuống gầm sàn tránh đạn. Pháo của ta tiếp tục bắn giòn giả 10 quả liền trong vòng 10 phút. Tại trận địa pháo ta ở Nhà Bè, địch chưa phát hiện rõ vị trí. Pháo dồn dập bắn trả trở lại nhưng không trúng. Sau loạt bắn hiệu quả đó, Khẩu đội pháo ta nhanh chóng tháo gỡ, cất vùi vũ khí và rút lui an toàn khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ 15 phút sau, có 4 trực thăng vũ trang của địch đến bắn phá quần đảo và càn quét nát trắng cả vùng ấy. Khẩu DKZ-75 ly từ hướng Thủ Đức chuẩn bị bắn xuống với cự ly 5.378m. Khẩu pháo này có nhiệm vụ bắn vào cuộc meeting lúc duyệt binh sau loạt pháo của đồng đội ở Nhà Bè. Tình hình gặp khó khăn thêm. Trước đó có 5 trực thăng quần đảo và đổ xuống 40 tên Mỹ ngay cách trận địa ta 150m. Địch nằm một chỗ bắn liên tục vào nhiều chỗ khả nghi. Pháo địch bắn rải rác trên vùng bưng 6 xã. 4 trực thăng quần thấp, trận địa ta nằm trong vòng quần đảo của nó. Các chiến sĩ pháo thủ ta phải níu chặt, vín chặt các cành cây bình bát và dừa nước để không bị lộ trận địa pháo và người. Gần đến 7 giờ, chúng vừa rút quân, thì tiếng pháo của ta ở trận địa Nhà Bè nổ. Các chiến sĩ ta náo nức vui sướng chờ lệnh. Đến 7 giờ 25 phút giờ Sài Gòn, đài phát thanh ngụy lại lên tiếng. Chúng phải cố lên gân, lệnh cho các đoàn diễu hành không được bỏ hàng ngủ. Các lực lượng địch vũ trang, vũ khí cồng kềnh không dễ gì chạy ngay được, đành đứng đó chịu trận. Tên tướng Vĩnh Lộc tiếp tục điều khiển cuộc diễu binh. Các loại máy bay phản lực chuồn chuồn quần ngang trời Sài Gòn để thị uy, trấn an sau khi bị pháo kích. Khi đoàn quân nhạc nổi lên và các đoàn diễu binh bắt đầu chuyển động là lúc cánh trận địa pháo Thủ Đức của ta bắt đầu nổ súng. Lúc này, chỉ huy trận địa Tư Tăng lệnh cho pháo nổ liên tục, nhanh, theo bản bắn đã quy định với cự ly 5.378m vào mục tiêu. Cùng lúc pháo ta bắn, liền có 6 trận địa bộc phá của du kích ta đánh nghi binh, cho nổ hỏa mù, cùng lần lượt nổ giòn giả. Trong khi trực thăng chuồn chuồn, pháo địch bắn như rải trấu xuống khu vực, nhưng không trúng trận địa pháo ta. Trong vòng 5 phút, pháo ta nện liên tục 12 quả về đúng hướng cuộc lễ quốc khánh. Thật là ngày quốc khánh đẫm máu và nước mắt, theo một hãng thông tấn xã phương Tây nói. Bắn được 12 quả liên tục thì chân pháo ta bị thụt lúng. Đồng chí Tư Tăng lệnh cho thôi bắn, vì nếu bắn tiếp, đạn pháo không đi đúng hướng, sợ chết dân. Chỉ huy lệnh cho anh em tháo gỡ pháo phân tán nhanh, nhận xuống bùn giấu kín, rút nhanh chóng theo các ngã đã định trước. Báo cáo kết quả trận đánh này, theo lưu trữ ở Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại. Trận pháo kích lần thứ nhất, cánh trận địa pháo Nhà Bè, số đạn bắt đầu rơi xung quanh khán đài chính, ở Bộ Tư pháp và Bưu điện trong lúc địch đang chỉnh đốn đội hình diễu binh. Hai quả rơi lúc đầu, quan khách trên khán đài chính còn bàng hoàng. Lúc loạt pháo sau rơi tiếp ở cạnh khán đài và tứ phía, gây nên cảnh vô cùng hỗn độn. Các quan khách ngoại quốc và tướng tá ngụy nằm bẹp xuống khán đài, quần áo lem luốc. Trong đó có một toán Âu Phi, Úc, Philippines và Đài Loan. Xong loạt đạn này thì họ lén bỏ về. Còn sĩ quan và lính ngụy thì bung ra chạy dữ dội, đạp nát các hàng rào trật tự xung quanh và dẫm bừa lên những người đang nằm úp, tránh pháo dưới đất và hai bên đường, khiến nhiều người bị thương. Tướng Westmoreland nằm dí ở bục khán đài. Đại sứ Mỹ Cabot Lodge trên đường đi gần tới sân lễ, nghe tin vội chuồn luôn. Loạt đạn thứ hai bắn lúc gần 8 giờ từ trận địa pháo cánh Thủ Đức. Khi cuộc diễu binh bắt đầu, đạn rơi quanh khán đài và phía đối diện. Một quả rơi gần chỗ Thiệu Kỳ đứng, một quả rơi gần góc khán đài chính. Tất cả là diễn ra hỗn loạn, đặc biệt các đoàn ngoại giao của các nước chư hầu tháo chạy thục mạng. Cuối cùng, không có người nào trở lại. Lúc này ở trận địa Thủ Đức, bộ binh Mỹ đang đổ xuống phía trận địa ta, bị bộ đội địa phương và du kích kèm sát. Một tổ du kích hành quân nghi binh về hướng Thủ Thiêm để thu hút địch. Địch bắn truy kích theo, vì chúng cho rằng ta rút về hướng ấy. Tổ du kích nhờ thông thạo địa hình, nhanh nhẹn vẫn rút an toàn. Trong khi đó, anh em trong đơn vị pháo tháo dỡ pháo nhận xuống nước cách trận địa 50m, thu 8 quả đạn pháo còn lại, 20kg thuốc nổ C4, súng bộ binh cầm tay rút khỏi trận địa, ém quân gần rạch chiếc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu bị tấn công. Đến chiều tối, pháo thủ trở lại đưa pháo về rừng sát bộ binh cũng rút an toàn. Qua ngày hôm sau, 2 tháng 11 năm 1966, địch mới dám bung ra càn và mới phát hiện ra nơi trận địa ta đặt pháo, nhưng chỉ còn cọc đóng xuống sình để cấu trúc trận địa đặt pháo. Ở cánh Nhà Bè, Mặc dù trực thăng và pháo địch bắn quần đảo, các đồng chí pháo thủ ta tháo gỡ pháo, khiêng lách mình dưới lúa, đưa ra đến rạch có xuồng chờ sẵn, rút êm thẳng về ấp Gò Bầu, lẫn vào rừng cây ngập mặn an toàn. Chỉ có tổ quân y lúc địch bắn phá ác liệt quá, chìm xuồng, rơi mất bộ đại phẫu thuật, tiếc đứt ruột, còn anh em an toàn cả. Quân địch thậm chí còn bắn nhầm vào nhau giữa các cánh quân, làm số thương vong càng cao. Kết quả trận đánh mang ý nghĩa rất lớn. Lần đầu tiên khu Sài Gòn Gia Định sử dụng pháo kích tầm xa DKZ-75 từ vùng ven tiếp giáp bắn vào trung tâm thành phố ngay tại cuộc lễ quốc khánh của ngụy, gây cho địch thiệt hại nặng nề. Hàng trăm tên bị chết, bị thương, trong đó có một đại tá Mỹ. Đặc biệt, một quả pháo rơi nổ ngay giữa đội hình bọn cán bộ Bình Định nông thôn mà địch đang ra sức tuyên truyền đề cao. Chưa bao giờ những người chóp bu chính quyền Sài Gòn lại vất vả cơ cực và hoảng sợ như lần này. Cuộc lễ tán loạn bỏ dở cả hai lần. Uy thế của ngụy sa sút tệ hại cả trong nước và ngoài nước. Các hãng tin nước ngoài liên tục đưa tin đường đạn đại bác của Việt Cộng bắn rất chính xác, trong chu vi có đường kính 300m ngay khu vực lễ đài. Hãng tin Reuters thì đưa đạn chỉ rơi cách sau lễ đài chưa đầy 50m, một quả rơi ngay trước lễ đài 4m nhưng rất tiếc bị lép. Nhiều bà phu nhân, các đại sứ nước ngoài nằm lăn ra khán đài khi đạn bắt đầu nổ. Tin AFP đưa tin cuộc pháo kích đã gây ra những cảnh hoảng sợ khủng khiếp của chính quyền Sài Gòn và các văn khách nước ngoài, và chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có thể mang vũ khí hạng nặng vào thủ đô Nam Việt Nam. Một hãng thông tấn phương Tây trong bài Ngày Quốc Khánh đẫm máu và nước mắt cho biết, từ lúc xảy ra trận pháo kích cho đến mấy ngày sau đó, những người cầm đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Ngài Đại sứ Hoa Kỳ Cabot Lodge, Ngài Đại tướng Westmoreland không dám gặp nhau. Họ muốn tránh mặt nhau và tránh mặt tất cả. Hình như cả hai bên đều xấu hổ, ngượng ngùng bởi những biện pháp an ninh mà họ nói rằng sẽ đặc biệt hữu hiệu, nay đã trở thành vô hiệu. Westmoreland thừa nhận, ngày 1 tháng 11 năm 1966, Việt Cộng đã bắn 11 loạt súng cối trong buổi lễ diễu hành, đủ để nhắc nhở mọi người là còn phải tiếp tục chiến tranh. Tờ báo Sài Gòn hồi ấy đăng một cái tít lớn đầy trang nhất. Việt Cộng thục 36 quả BKP vào buổi lễ quốc khánh 1 tháng 11 năm 1966. Thật là một chiến công oanh liệt. Sau trận đánh, Tổng tham mưu trưởng ngụy Cao Văn Viên thừa nhận việc phòng thủ thủ đô 12 km còn quá hẹp, buộc địch phải mở rộng vành đai phòng thủ lên 50 km sau đấy, và lực lượng quân với vô vàn tốn kém. Nói thêm về khẩu cối 60mm dự trữ trong thành phố hỗ trợ cho trận pháo kích lễ quốc khánh 1 tháng 11 năm 1966 không sử dụng đến, còn để dành. Đến năm 1967, trước ngày quốc khánh cả tháng, địch đã đưa lực lượng ra án ngữ ngoài rìa thành phố trên các hướng ta đặt pháo năm 1966. Đêm đêm máy bay trực thăng quần đảo soi đèn đến sáng. Một mặt cấp trên không chỉ đạo ta đánh lớn như năm ngoái, một mặt ta không theo bài bản cũ, nhưng cũng phải nhắc nhở chúng cho nhớ. Đội biệt động có kế hoạch khác, đánh từ trong ruột ra. Ta dùng một cối 60mm còn ém đó, đo đạc tính toán. Nơi chuẩn bị cho đặt trận địa cối là một căn nhà xếp ở trong hẻm O'Hare, nay là đường Huỳnh Thúc Kháng, gần chùa Ấn Độ, chùa Chà, nhà của một chị cơ sở bán trà Huế gần đấy. Cự ly từ căn nhà này đến khuôn viên Dinh Độc Lập vừa với tầm xa nhất của cối 60mm. Người chuẩn bị trận đánh, kể cả chuyên chở vũ khí, đưa cán bộ pháo binh đi đo đạc và chỉ đạo thiết bị bắn và trổ nóc nhà là đồng chí Ba Tường, một cán bộ quân báo. Mọi thứ chuẩn bị xong thì giao cho đội 8, đồng chí Tám Bền và 5 chiến sĩ của đội thực hiện. Nhiệm vụ bắn vào mục tiêu là buổi tiệc ngoài trời tại Dinh Độc Lập, nơi Thiệu Kỳ tiếp quan khách quốc tế và quan chức cao cấp ngụy trong chính phủ nhân ngày quốc khánh. Phía Mỹ có cả phó tổng thống Humphrey dự. Khẩu cối hôm đó chỉ bắn được 4 quả, 2 quả đầu rơi vào khuôn viên Dinh Độc Lập, 2 quả sau do bàn đế đặt ở gốc cây bị lúng nên vướng nổ trên nóc nhà phía trước. Trận pháo kích này tuy không chết người nào, nhưng 2 quả rơi vào dinh đã làm cho quan khách hoảng sợ bỏ chạy ùa ra tìm chỗ nấp. Humphrey thì chúi đầu vào giữa hai bức tường ở góc nhà, một cảnh không vui thú cho chủ nhà và quan khách của Thiệu Kỳ năm đó. Tháng 4 năm 2004,